Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà thường á thì mình lại cứ mắc kẹt, không biết sao là cứ ai cũng vậy, là mình cũng lo bám giữ vào là cái ta sai biệt này, thấy không? Đó, cho nên thành nó cách biệt. Trong khi đó thì mỗi người ai cũng đều có đủ cái bổn tế từ đẳng này, tức là cái chỗ gốc chân thật này, nó lại rất, mà chỗ đó là chỗ rất gần gũi với nhau, thấy không? Đó, rồi đó là chỗ bổn tế bình đẳng này, cho nên đó là chỗ gần gũi, thấy không? Cho nên nó thông cả chư Phật, mà thông cả chúng sinh, thấy không? Vậy thì sống trở về chỗ này mới thật là vui. Cho nên một chữ, một câu mà mình nghe học cho thấu đó, thì mình thấy nghe là nó có cái gì nó cảm sâu trong lòng. Chứ còn nếu mà chỉ học mà phân tích chữ nghĩa thôi thì nó sẽ là khô khan. Rồi ở trong cái cảnh không hay đó, rồi mới hiện ra các cõi thanh tịnh. Rồi cũng như hiện ra các cái vị Bồ Tát, như vậy tức là cho thấy rằng rõ ràng khi mà tâm thanh tịnh thì nó mới hiện ra cảnh thanh tịnh. Tâm đây là ở trong cái tâm thanh tịnh đó cho nên hiện ra cảnh thanh tịnh rồi các vị Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát cũng từ ở trong đó mà thành Bồ Tát. Thì như vậy thì các vị Bồ Tát này nhau từ trong đó mà hiện ra thì đây là thuộc về chúng thành tựu đó, vậy thì mở đầu cái phần pháp hội của kinh Viên Giác đó là cho thấy rằng cả hai phần chủ và bạn đó thì đều là thanh tịnh hết, Phật thì cũng nhập trong chánh định, rồi Bồ Tát thì cũng nhập chánh định. Tức là Bồ Tát, các vị Bồ Tát cũng đều là cùng với quyến thuộc và nhập chánh định và đồng trụ ở nơi pháp hội bình đẳng của Như Lai, đều là, tức là đều ở trong một cảnh giới Phật. Vậy là tức là lúc này là không cho một cái niệm lăng xăng nào chen vào trong đây hết. Rồi mới nói gì vậy. Còn hiện tại thì mình, những người mà đang nghe ở đây thì sao? Cho nên rồi mình không thấy được chỗ đó, là cứ dùng gọi là cái tâm lăng xăng, cái tâm giới hạn của mình đó rồi phân tích, thấy không? Lung tung trong đó, rồi nhiều khi rồi gọi là có khi là xuyên tạc nữa. Cho nên ở đây là muốn ngầm nhắc người nghe là mình phải khéo, cũng phải biết xa lìa những cái niệm vọng tưởng điên đảo lăng xăng, phải nhất tâm mà nghe thì mới thật nghe được Viên Giác. Chứ còn không có thể nghe theo kiểu học giả, để nhớ điều đó. Tức là nghe theo kiểu học giả là phân tích chữ nghĩa về chia trẻ hoặc là đúng sai hay dở theo cái tình phân biệt đó, thì giờ là không thấy Viên Giác đâu hết. Mà đôi khi còn gọi là cùng tranh cãi trong đó nữa. Cho nên đó thì một như đó là mình thấy là hiểu khéo mà hiểu thấu được đó, thì mình thấy cái phần mở đầu này thôi á là có cái gì nghĩa là vi diệu trong đó rồi. Ở trong đây cái chữ Bồ Tát đó nó cũng là một cái ý nghĩa để mà thức tỉnh cho mọi người. Lâu nay nhiều khi mình chỉ học Bồ Tát là học theo văn tự, giờ mình cũng cắt nghĩa theo văn tự thôi, tức là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Võ, nghĩa là giác hữu tình, hữu tình giác. Giờ chỉ dừng ở trên cái chữ nghĩa khô khan đó mà không thấy được ý sâu trong cái chữ Bồ Tát. Nghĩa là Bồ Tát thì đúng là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Võ nó đủ, đó là giác hữu tình hay là hữu tình giác, nghe không? Tức là sao? Tức là một chúng sanh đã giác ngộ, gọi là hữu tình giác, rồi đem cái sự giác ngộ đó để mà giác ngộ trở lại cho chúng sanh, đây gọi là giác hữu tình. Như vậy thì Bồ Tát là không phải ai khác mà chính là một chúng sanh đã giác ngộ thôi, siêu diệt. Tức là Bồ Tát ở ngay trong chúng sanh chứ không phải là ở đâu khác. Bởi vì chính chúng sanh tức là hữu tình, chúng sanh đó là hữu tình, mà hữu tình cho nên nó mới có cái tính giác. Chứ còn nghĩa là vô tri cây đá thì sao giác? Cho nên đó hữu tình nó có tính giác, mới có giác ngộ. Như vậy thì mọi người chúng ta thì cũng đều là hữu tình, thì tức như vậy là để cho thấy rằng ai cũng đều có hy vọng để mình vươn lên khỏi cái chúng sanh này. Chứ không phải mặc cảm là mình mang cái chúng sanh này mãi mãi. Cho nên ngay đó là một cái sức mạnh, gọi là cái sức mạnh tự tin, tự cường, chứ không phải là tầm thường. Đó, cho nên mình hiểu thấu một cái tên đó thôi là cũng đủ cho mình tu, chứ không phải là tầm thường. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh, ngày gặp ai ngày cũng bái, mà ngày nói tôi không dám khinh quý ngài thì sẽ thành Phật đó. Đó là vì ngài thấy thấu qua được cái chúng sanh này, đến gọi là có cái gọi là phi chúng sanh đó, cho nên ngài muốn đánh thức mọi người có cái niềm tin đó để mà vươn lên, để mà nhớ lại cái lẽ thật gọi là không thể nghĩ bàn này. Cho nên ngay một cái tên Bồ Tát thôi đó mà mình hiểu sâu là mình thấy là cũng là một cái điều để cho mình tu hành đó, mình tiến tu nữa, chứ không phải là chỉ có chữ nghĩa khô khan thôi. Vậy thì các vị Bồ Tát này coi như đều là đồng trụ ở trong cái pháp hội bình đẳng của Như Lai, tức là đều nhập chánh định, đều đồng trụ nơi pháp hội bình đẳng của Như Lai. Vậy thì cái pháp hội này á, là đây là cái gọi là pháp hội bình đẳng của Như Lai. Như vậy thì mình không thể đem cái tâm chúng sanh này để mà xuyên tạc vào trong đó được rồi. Bởi vì đây là cái pháp hội mà gọi là pháp hội bình đẳng của Như Lai mà. Mà mình nếu mà đem cái tâm chúng sanh này để mà xuyên tạc vào trong đó thì sao có dính dáng gì. Cho nên đó cũng là cái điều để mà nhắc là mình không thể đứng bên ngoài để mà bàn tán lăng xăng về dính dáng. Thì vậy cũng không có dính dáng hết. Bởi vì đây là chỗ mà gọi là các ngài đó nghe đồng trụ ở trong cái chỗ pháp hội bình đẳng của Như Lai hết, đều nhập chánh định hết, nghe không? Do đó mà mình chớ có dội để mà gọi là tự hài lòng với cái chỗ hiểu biết của cái tâm chúng sanh giới hạn này. Cho nên như vậy thì để cho thấy rằng mở đầu kinh Di Giác, nghe không? Là coi như là vắng mặt các cái tâm niệm lăng xăng lộn xộn, thấy không? Cho nên Phật nhập chánh định, rồi Bồ Tát cũng nhập chánh định, thấy không? Chủ và bạn đều ở trong cái cảnh thanh tịnh không thể nghĩ bàn hết. Như vậy tức là ngay đây á là bỏ lại hết các thứ tâm niệm lăng xăng hàng ngày qua bên đó thì mới vào Di Giác, là mới nói Di Giác, là mới nghe Di Giác. Nếu mà mỗi người mình ở đây mà cũng được như vậy đó thì chắc chắn là học bộ kinh Di Giác này mà xong á là mở ra cả một con đường mới chứ không phải tầm thường. Cho nên đó, chính cái điều này cũng là cái điều để mà ngăn ngừa người sau đó, tức là ngay cái mở đầu kinh này đó là đã muốn nhắc nhở để mà ngăn ngừa những người sau này, tức là có người sẽ muốn là đem những cái tâm niệm phàm phu sanh diệt của mình á để mà phi pháp, để mà muốn chen vào trong cái Di Giác này thì không thể chen vào được. Cho nên cái chỗ này không phải giống như thường tình ở thế gian gọi là không thể lấy bụng ta mà suy bụng Phật được. Thường gọi là ở thế gian gọi là lấy bụng ta suy bụng người. Ở đây thì không thể lấy bụng ta mà suy bụng Phật được. Nếu mình lấy cái bụng ta để mà suy bụng Phật đó thì Phật cũng thành phàm như mình. Rồi thì mình cũng thấy nó rất phàm. Thì vậy là không có vào được Di Giác. không có nghe thấu được cái gì hết. Như vậy thì đây là coi như là muốn nhắc không, là người mà muốn nghe duy giác thật sự là phải dám buông những cái tâm phạm phu sanh diệt có hạn buộc của mình đây ha, mà dùng cái tâm thanh tịnh để mà nghe đó, tức là đây là phải dùng tâm thanh tịnh để mà nghe thì mới thật nghe sâu được duy giác đó. Cho nên trong kinh duy giác có một đoạn ở trong một cái chương, trong đó có bài kệ là Phật có nói rõ: nếu đem tâm luân hồi suy nghĩ tức loanh quanh, chỉ đến mé luân hồi chẳng hay vào biển Phật. Đó. Tức là nếu mà mình đem cái tâm luân hồi của mình đây để mà suy nghĩ thì cũng là suy nghĩ loanh quanh thôi, thì rốt cuộc đời cũng chỉ đến cái mé luân hồi thôi, tức cũng lẫn quẩn trong luân hồi thôi, mà không hay, tức không có thể vào được trong cái biển Phật. Đó. Tức là đem cái tâm luân hồi của mình không, rồi suy nghĩ đến cái cảnh giới Phật không, thì cảnh giới Phật nó cũng loanh quanh trong luân hồi của mình thôi. Đó. Cho nên là phải, đây là phải dừng cái tâm luân hồi đó không, thì mới thấu được trong cái chỗ nghĩa là vi diệu này. Đó là muốn nhắc không, cái người nghe vi giác đó là phải nắm vững cái chỗ này không, đó, để mà mới là khéo nghe được vi giác. Đó thì đây gọi là cái phần này gọi là cái phần gọi là thông tự đó, tức là phần tự chung, mà rồi cái phần kế thì mới có cái phần gọi là tự riêng, thì sau đó thì mới bắt đầu vào trong các chương, thì ban đầu là chương văn thù không, thì trong cái chương văn thù này á thì cái phần đầu đó là thuộc cái phần gọi là tự riêng đó, thuộc là phần mà phát khởi tự, tức là ngày văn thù, ngày đứng lên, ngày thử hỏi trước. Thôi thì bữa nay là mình học ở tới đây đi, nghỉ sớm chút để kỳ sau được học kỹ.
Chúng now.